ตเมเกวิมานเมกิเตราติกะกามิทารุณะกาเนหิยะวะตุวิเกตเตโหมาจายันตุเทวาจัลทะละวิสเมกัสสะกันตาปะนาคาเทตาตาทัสสิเตยัมมุนิวะรมะจันตะสัตตะโมเมสุรานุธัมมาสะวะนะกาโลอะยัมปะนันตาธัมมาสะวะนะกาโลอะยัมปะนันตาธัมมาสะวะนะกาโลอะยัมปะนันตาธัมมาสะวะนะกาโลอะยัมปะนันตาธัมมาสะวะนะกาโลอะยัมปะนันตา
I'm sorry.
โกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกมัจจาปังเวนิทาโพเมญโยเอหิวะนิมานโนสัจจะวะโตทาวะสะแทโกอุจุปะปิปันโนสัจจะวะโตทาวะสะแทโกญะญะปะปิปันโนสัจจะวะโตทาวะสะแทโกสามีจิปะปิปันโนสัจจะวะโตทาวะสะแทโกญะสัมมิอาสัพพุริสสะโภงกะระเอสัพพะกะวะโตสาวกะสังโฆอะหุเรยโยปะหุเรยโยนาคิเรยโยอัญจวิกะระเนยโยอนุตตรังบุญญะเกตังโลกัสสาติไม่บากเกินกงจันเบียงดีมันนานต้องเดียงเอเดงามใหญ่โตเดียวมือเดียงยังเธอฝากใจกงยังทำบันไดจันฝากย่อฝากเสียงเดียงเดียงเติมเดียงเดียงเดินใจจึงเดียงเบื่อไหวเลยจันเดียงนั้นต้องเดียงเมตตาจึงยึดตั้งมั่นในเชิงตั้งใจเธอแค่ต้องบอดเดียวหันจะหันยื้อรีหันจังจันหันเดิมพุ่งโดยตามปีนั้นยังเลยตั้งตั้งฟังเตฟังกินเลยนาเพื่อเพียงโคเรื่องจำเอตังสมัยยังปะกวาสาวะทิยังวิหารติเจตมะเนอนาคเจนิอาสหารามิอาคโคอัญญารามิวะทามิอาณาณาติยาปิจันตวังยาคิวรกะปัญจิตมะนังโอปะเสตวะยีนะปะกวาเหนุปะทังคมิโกปะทังคมิโกวาเอวาเอกัมมันตังอาตาริเอกัมมันตังวิสระโกสะวิวะทาภะคะวันตังกะหายะอัจฉาปะติปะหุเอวามโนสะกัมมันตะลาภิอะจินตะโยนะกัมมะตะโสทานังโหหิยังกะละโมทะมังอะเสวนาจะปาลานังบันติกาไนจะเสวนาจะโจจะปูจะนิยานามิตังมังกลมวัตตมังปฏิรูปาริสวาสโสจะปูเตจะกัตตุญญาภาหะสัมมาปฏิปิเตตังมังกลมวัตตมังปวุตัยจังจะทีปังจะนิยานโยจะตุเตคิโสสุปาทิตาจะยาวาจาริตังมังกลมวัตตมังมาตาปิสุมาวาทานาปูตังราตังกะโหนะสุราจกัมมันตาเอตัมมังกะละโมตัมมังดาไนจะกัมมะกะริยาจัญญาตะกาไนจะตังกะโหอะละมะชะริกัมมะเอตัมมังกะละโมตัมมังดาระปีเรปีบาปามะจะบาลายะตัญญะโมอะปะมาโตจะกัมเมตุเอตัมมังกะละโมตัมมังยาระโมจะปุญญาปังโอจะตังตัวทีจะตะไคยุตาเกวีนะธรรมะสุวรรณเอกังมังกะละโมตัมมังคันติจะโสวัจจะตะสมนาไนจะตะสมังกะวีนะธรรมะกะกะใจตัมมังกะละโมตัมมังสะโพจะกรรมะกะริยังจะอริยะตะจะนะตะสมังเนปาละไตจิเตยะจะเมตัมมังนะโมตัมมะโวทัสสโลกะธัมเมเยสังยาสนะสัมปติอโลกังวิรจังเกมังเอตัมมังกะละโมตัมมังเมตาหิตานิกาตวานะกะปะสัมมะนาหิกะปะปะสะโกปิงกะชันติตังเตตัมมังกะละโมตัมมังอะมีนะ
Nam mô Bụt Thaya, con Quảng Châu, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy, ngày 22 tháng 5 năm 2010, Phật lịch 2553. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phong Thóc mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ do Đại Đức Thập Tân thuyết giảng câu chuyện trong ngày lấy thước mà đo lòng người với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, câu đố và kết thúc với bảo kinh Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng niệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước tiền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ chúng hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết đạt trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh ngôn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành thác sanh.
Kính thiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, lấy thước mà đo lòng người. Và chúng con kính cung thỉnh thường tòa giặc đảng từ bi dạy nhật bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ Nam Mô Bụt Thầy á, dạ kính bạch thượng tọa giác đẳng, dạ trong room chúng con đã hết nghe ạ, dạ con kính thỉnh thượng tọa cầm mic trở lại ạ, Nam Mô Bụt Thầy á.
Thưa quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Và bây giờ quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Nam Mô Bụt Thầy á, kính bạch thượng đức toàn thể quý Phật tử, đa phần chúng ta thường nghĩ rằng ở đời này người có nhiều phiền não là người mà rất là khó để chúng ta đo lường được. Và chúng ta cũng nghĩ rằng mình rất là dễ dàng để hiểu những người thanh tịnh, những người có đời sống tốt đẹp. Nhưng mà bài kinh mà chúng ta sao được nghe hôm nay cho chúng ta thấy một hình ảnh ngược lại. Con người sống nặng nhiều phiền não, nặng về tham, về sân, về si, thì con người thật sự rất là nông cạn. Và nơi con nông cạn đó, chúng ta dễ biết, dễ thấy. Nhưng mà con người mà thanh tịnh mắng là thì chúng ta khó mà biết được. Và hơn nữa, có những con người đạt đến cảnh giới mà chúng ta gọi là bất khả tư nghị, mà chúng ta không thể nghĩ bàn được, không thể đo lường được. Đây là một đề tài mà rất có lợi lạc để chúng ta hiểu cái bản chất của phiền não như thế nào. Mời quý Phật tử nghe từ cảnh kịch, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh để được pháp tân vì giảng sư của chương trình hôm nay. Đó là ý nghĩa rộng rãi của bài kinh này. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần chân kinh.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính đảnh lễ Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin điền khuyết đọc phần chính văn của bài kinh hôm nay. Chính kinh thước đo, thước mà đo lòng người, người ác vậy mà dễ đo lường, không thể ước lượng. Có ba hạng người, người này này chắc bị kheo có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Dễ ước lượng, khó ước lượng và không thể ước lượng. Giờ này các chỉ kheo, thế nào là người dễ ước lượng? Ở đây này các chỉ kheo, có người tháo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không tâm tán loạn, các căn thỏa lỏng. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người dễ ước lượng. Và này các tỷ kheo, thế nào gọi là người khó ước lượng? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người không xáo động, không kiêu căng, không dao động, không lắm mò miệng, không lắm lời, rú niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm, các căn được bảo vệ. Này các chú kêu, đây gọi là hạng người khó ước lượng. Giờ này các chú kêu, thế nào gọi là người không thể ước lượng? Ở đây này các chú kêu, tỷ kêu là bậc A La Hán, là các lậu hoặc được đoạn tận. Này các chú kêu, đây gọi là hạng người không thể ước lượng. Ba hạng người này, này
ba hạng người này, này các chị theo có mặt xuất hiện ở đời. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, chúng con kính cung thỉnh đại đức Phật Tăng vị bi thuyết giảng bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, chúng con kính cung thỉnh đại đức Phật Tăng vị bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, quý vị có nghe rõ không? Dạ, quý vị có nghe được không? Nghe rõ không?
Phong Hương nghe được Đại Đức Phật Tăng cứ xin cứ tiếp tục. Dạ,
quý vị nghe rõ không? Hello. Dạ, cảm ơn. Hôm nay chúng ta học qua cái bài học là lấy thước mà đo lòng người. Ở đây thì được trích ra từ một cái bài về kinh, mình nói đến cái sự ước lượng, của anh. Chúng ta biết rằng ở trong cái đời sống thì hàng ngày chúng ta có thể gặp nhiều người khác nhau, và mỗi người có một cái tấm tình, rồi có một cái tình cảm riêng tư, và mỗi cái tấm tình của mỗi người đều là khác nhau. Và do vậy thì mỗi cái có những người chúng ta biết rằng là có khi là họ có thể bằng cái việc làm của họ, lời nói thì có thể họ bộc lộ lên cái cá tính, thì mỗi người có một cái cá tính gì. nhưng mà có những người thì chúng ta cũng không thể nào biết được do cái đời sống của họ đã một phần nào đó không có một cái sự bộc lộ thô thiển qua. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là có một người nào đó bằng cái sự lời nói mình ở chung với người đó thôi, mình thân cận người đó, mình có thể gặp người đó qua cái lời nói, việc làm, mình có thể biết được là cái người đó là cái người có cái cá tính như vậy, là ví dụ như họ có cái cá tính đặc biệt là hay sai lầm, hay tức tối, hay bực bội, hoặc là có những người có cá tính hay mà nói xấu người khác, hay hoặc là người có cá tính mà thường thường có những cái tham thích những cái này, thích những cái kia, thì tùy là mỗi người mà bộc lộ ra những cái cá tính khác nhau. Nhưng mà có một số người thì chúng ta biết là cũng không thể nào họ không phải là chúng ta biết rằng là mặc dù là những cái việc những người đó họ vẫn còn những gì nào mà vẫn còn những gì nào vẫn còn những điều những cái thói hư tật xấu từ ở trong người, nhưng mà do cái đời sống họ có một cái pháp, có một cái cách hay là có một cái pháp gì đó làm thì lắm điều hay họ có thể tự chế được, và tự chế được thì họ không có bộc lộ lên đời sống hay là việc làm xấu nữa. Rồi do vậy thì chúng ta cũng khi mà chúng ta sống với những người đó thì chúng ta khó bao giờ biết được ước lượng được. Thì cái từ ước lượng ở đây thì chúng ta biết rằng là một cái từ mà chúng ta hiểu rằng nó có thể là cái từ xác đoán, và cái từ xác đoán hay là cái từ mà có thể nhận ra, và ước lượng ở đây có thể là xác đoán nhận ra. Còn qua cái việc làm hay lời nói của một người nào đó thì chúng ta có thể nhận ra là người này là người thiện, hay là người này là người hung ác, hay là người này là người tốt, hay là người này là người xấu. Hoặc là chúng ta có thể bằng cái lời nói của họ, cái việc làm của họ, một phần nào đó chúng ta cũng có thể xét đoán được, biết được là cái cá tính của người đó là người tốt hay người xấu. Cho nên ở đây trong cái bài học hôm nay thì chúng ta học rất liên quan đến ba cái hạng người, cái hạng người có thể xét đoán được và có thể là không xét đoán được, hoặc là con người mà chúng ta có thể nhận ra bằng với cái việc lời nói của họ, việc làm của họ mà chúng ta có thể biết được qua cái việc làm của họ. Thì ở đây trong cái cuộc sống thì chúng ta có thể dùng cái sự suy nghĩ của mình, hay là dùng cái trí của mình, hay hoặc là qua cái sự giao tiếp của mình thì mình có thể hiểu biết lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau người đó. Có những người thì họ có thể hiểu được cái cá tính của người thân cận với mình, hay hoặc là những người mà ở gần với mình thì mình có thể hiểu biết được cá tính. Và có một số người thì chúng ta cũng không thể hiểu được. Khi mà người ta nói rằng mình hiểu người nào đó và hiểu cái người nào đó, mình chia sẻ được người đó với người đó ở trong cuộc sống, qua cái vui, cái buồn, ngọt, cái đắng ở trong đời sống, mình chia sẻ được thì người đó thì gọi là người chi sĩ, tức là biết được những cái tâm tư, cái suy nghĩ của người khác, đọc được một phần cái tâm tư suy nghĩ của người khác. Hoặc là chúng ta có thể một người có thể ngồi lắng nghe với người khác bằng cái lời nói, hiểu được cái tâm tư của người đó và có thể chia sẻ được những cái niềm vui hay nỗi buồn mà người khác đã nói cho mình nghe. Cái người đó cũng có thể được gọi là người chi ân. Như vậy thì chúng ta biết rằng khi mà mình nói đến những người mà có những cái cá tính mà ở đây Đức Phật ngài nói rằng cái hạng người mà không thể biết lượng được, hay là hạng người mà chúng ta không thể xét đoán hay là nhận ra, xin lỗi quý vị, hạng người mà có thể nhận và ước đoán hay ước lượng hay là nhận ra được một cách dễ dàng như thế nào. Ở đây thì thường thường thì mình nghĩ rằng là mỗi người một có một cái tấm đặc biệt, cái tấm khác, cái tấm đặc biệt riêng, cái cá tính đó nó tạo nên cái hành vi của người đó. Và khi mà mình biết rằng là thường thường thì mình nghĩ rằng cái người mà họ ác á, họ có cái tâm xấu á, thì họ mình khó bao giờ nhận biết rằng họ cũng là người thật. Cái người mà có cái tâm xấu thường là họ có những cái bộc lộ, những cái bộc lộ lời nói của họ hay là việc làm của họ. Chúng ta nhớ rằng là có một lần nọ ở trong cái đời sống thì chúng ta biết rằng là khi mà có những người họ có cái cá tính hay cân, thì khi mà nói chuyện qua lại cũng đồng thời bao nhiêu người nghe như vậy, nhưng mà họ nghe cái câu chuyện đó thì họ không có gì thấy là tình, không có gì mà gọi là có cái sự thân giận hay là tức giận bực bội hết. Nhưng mà có một người do cái tâm tấm của họ hay cân, cho nên họ chỉ cần nghe là họ nổi đùng đùng lên, thành tức là họ có thể là bằng những cử chỉ họ tỏ ra những sự khó chịu, và họ tỏ ra những cái hành động chống đối lại, hoặc là lời nói họ có thể nói ra những cái lời nói chống đối lại, bằng do là do vì sao? Vì cái tâm của họ thường có những cái tánh sân giận, mà chúng ta biết rằng cái người mà có tánh ta hơn á, cái tánh hay hơn á, là do cái tập tính của họ đời trước, và cái tập tính của họ đời trước họ hay hơn, họ hay quân tập những cái tâm mà hai tâm như vậy, cho nên là đời này họ gặp cái cảnh gì mà họ nghĩ rằng do cái tâm hai tâm đó, cho nên họ gặp cái cảnh gì họ cũng phải dễ dàng chấp nhận, cho nên là cũng đồng thời một cái câu chuyện xảy ra như vậy, một sự việc xảy ra như vậy, nhưng mà với những người mà có tâm hai tâm giận như vậy, thì họ hay có những cái lời nói hay việc làm bộc lộ lên, họ chấp nó hay là họ tỏ ra những sự phản kháng, khó chịu, căm phẫn, thì đó là điều này phát sinh từ ở lòng, cái tâm của họ hay tâm, tức là đời trước họ hay biến tập những cái tánh hay tâm như vậy, cho nên đời này là sanh lên, họ biểu hiện lên cái tánh hay tâm, khi mà người này nói những gì hay làm những gì là họ dễ dàng sanh những cái tâm sân lên, hoặc là những người chỉ nghĩ rằng là có khi thì chúng ta biết rằng là đời sống cái cử chỉ của một người ấy, thì một người mà họ có tu tập sự vắng lặng, sự nội tâm mà nó có một sự bình tĩnh một chút ấy, thì họ không có tháo động, nhưng mà một người mà trong cuộc sống mà do tâm mà phóng dật, cái tâm mà phóng dật á, cái tâm mà phóng dật như vậy, cho nên lời nói cử chỉ của họ lăng xăng, mà họ không kiểm soát họ, vì khi lời nói họ cũng không có thể kiểm soát được, nói ra thì cũng không kiểm soát được là mình nói đúng hay nói sai, nói gì vì không vì do cái lời nói mà thất miệng á, cho nên là nói đúng nói sai cũng không biết, và nhiều khi ở trong cái lời nói phạm nhiều cái sai lầm mà cũng không nghĩ là cái rằng mình đã phạm nhiều cái sai lầm. Bởi vậy cho nên là cái người mà có hai cái tâm xấu thì là họ có một cái tính tháo động, tức là nói năng cử chỉ lăng xăng, họ không thể nào kiểm soát được cái chính việc làm hay lời nói của họ. Vì vậy cho nên là biểu hiện cái cá tính của họ, cái mà cử chỉ lời nói của họ không có kiểm soát được, nói năng thì nó thường phạm nhiều cái lỗi lầm, rồi hành động nhiều cái lỗi lầm. Cái thứ hai nữa là mình biết rằng là một người mà mình biết là một người mà họ hay có cái tánh, có những người thì biết rằng họ hay có cái tánh kêu van kêu căng á, dạ kêu căng, khi mà họ hay kêu van kêu căng như vậy là tỏ vẻ ta đây, nghĩ rằng họ không có gọi là tự cao tự đại đó, không cho luôn luôn cho mình là vượt trội hơn người khác, và tự con người khác cũng không ra gì. Và khi mà mình có cái tánh kiêu căng như vậy, thường nói ra những cái tính có những cái tính hay khoe khoang, như là hay nói là làm sao mà mình nói làm sao để hơn người khác, hay là mình tỏ ra là mình hiểu biết hơn người khác, hay là mình tỏ ra những cái sự thông thái với người khác, mặc dù là mình không có sự không có hiểu biết hơn người khác, hay là không có sự thông thái người khác, nhưng mà mình tỏ ra những cái điều như vậy thì chính là cái bản thân. Chúng ta biết rằng có những người đó tuy là họ ở một cái địa vị cao hay là họ hiểu biết rất nhiều, họ làm rất tốt, nhưng mà họ cũng vẫn có một cái lời nói là gì, là họ có một cái lời nói hết sức là hết sức là hòa vang, hết sức là chúng ta biết rằng nói họ không có cái sự kiêu căng khi mà do cái đời sống của họ. Nhưng mà một người mà thường có cái tính trọng do cái tâm ngã mạn đó, cho nên là họ hay có cái sự kiêu căng, ngay cả những cái lời nói họ cũng hơn thua từng chút như vậy, cũng hơn thua nha từng chút như vậy. Vì vậy cho nên là thường bộc lộ ra những cái tính kiêu căng như vậy. Và khi mà mình giao tiếp với họ thì mình hiểu ngay, biết ngay, nhận ra ngay là cái người này họ hay chưa có cái tính kiêu căng như vậy. Và cái đời sống thì quý vị biết rằng tâm của phàm phu của mỗi người ấy, thì luôn luôn có những cái pháp bất thiện. Nhưng mà nếu như mà mình một người mà có tu tập á, thì họ sẽ huấn luyện cái tâm của họ, làm cho tâm của họ không có bị sự loạn động. Đằng này nếu như một người mà không có cái sự tu tập á, thì cái sự loạn động tâm của họ sẽ bị dao động. Mà ở trong kinh Đức Phật ngài nói rằng cái tâm của mình nó giống như con khỉ, mà một người con khỉ nó chuyển từ nhà này hay đến nhà khác như thế nào thì cái tâm của mình nó dường như thế ấy. Nhưng mà với một người mà không có tu tập hay là không có một cái phương pháp để dắt tâm mình vào trong một cái đề mục nào đó hay sự định tĩnh nào đó, thì chính tâm của mình thật sự là loạn động, và họ thường bị hiện ra những cái loại loạn động. Mình thấy rằng một cái vị thiền sư mà có một cái đời sống chánh hạnh, có một đời sống định tĩnh, thì cái nói năng hay là việc làm của cái vị đó nó là rất là thư thái hay là thanh thản và nhẹ nhàng. Nhưng với một người mà có cái tâm tánh mà họ thường bộc lộ ra những cái phật tác xấu, thì họ nói năng hay hành động của họ rất là thô kệch. Chúng ta biết rằng là cũng là một người với nhau như một người, nhưng mà nếu như một người thích làm những cái việc gì mà nó hết sức là tỉ mỉ hay là những cái sự mà tỉ mỉ nhỏ nhặt đó, thì họ hoặc là ở trong những cái người mà ở, chúng ta biết rằng cái người mà tập cho mình một cái tâm ở một cái nơi mà nó có một cái sự thâm vắng, thì cái người đó nói năng hay việc làm nó cũng không có một cái sự thô bạo. Còn một người mà không có một cái sự định tĩnh hay là không có sự huấn luyện cho mình á, thì họ thường có một cái sự chỉ hay lời nói nó thường tỏ ra một cái sự thô điển như vậy. Chúng ta biết rằng một cái lời nói, một cái người mà hay có cái thằng loạn động như vậy, thì mình cũng có thể dễ dàng nhận biết ra do cái việc làm của họ hay lời nói của họ, mình cũng có thể dễ dàng. Cái thứ hai nữa, cái đề quý vị nữa là họ cũng có những cái người cũng bằng cái sự hiểu biết của mình, thì họ cũng không phải là những gì cần nói họ nói, những gì không đáng nói thì họ không nói. Nhưng mà đằng này dưới một cái người mà có cái tâm mà xấu như vậy á, thì cái người mà thường có những cái mặt bất thiện như vậy, họ bộc lộ lên những cái lời nói họ ưa nói hay ưa tranh cãi, tranh cãi những cái chuyện mà hơn thua, những cái chuyện đây đó, chuyện người này người kia hoặc là chuyện này chuyện nọ. Khi họ đem ra tranh cãi, họ nghĩ rằng họ tranh cãi nghĩa là sẽ thắng người khác, và họ nói tranh cãi những cái chuyện vô ích như vậy. Họ không có phân biệt được những cái điều nào, những cái lẽ phải sai ở trong đời sống, mà chỉ tranh cãi qua bằng cái lời nói, những câu nói lớn hơn, nói lớn lắm, lớn trước hơn người khác, là vì họ nghĩ là họ nói thắng hay nói hay. Nhưng mà kỳ thật ra thì họ không có phân biệt được những cái gì lẽ hay lẽ phải ở trong đời sống. Và khi mà một người mà thường có những cái bộc lộ những cái tính cách như vậy á, cho nên là họ hay có cái tính hay ưa tranh cãi thì cái việc ngay cả những việc đúng họ cũng tranh cãi, việc sai họ cũng tranh cãi, việc đúng họ cũng tranh cãi thành sai, hoặc là việc sai họ có thể tranh cãi thành đúng, là theo cái suy nghĩ của họ, và họ thường có những cái tính tranh cãi như vậy, và thích hơn thua những lời nói của người khác. Nhà mình hơn thua như vậy thì thường là bộc lộ, thường là mình nghĩ rằng là cái người mà tốt là có cái tâm tốt là, thì họ dễ dàng bộc lộ cái tâm hơn, cái hành vi cử chỉ hơn. Nhưng mà đằng này thì chúng ta biết rằng một người mà có cái tâm xấu như vậy, cho nên họ dễ dàng bộc lộ qua cái lời nói của họ hoặc lắm lời tranh cãi. Chúng ta biết là ở trong kinh có nói đến cái câu chuyện mà cái sự kiện của cô Tâm Ly là chưa đi theo đến giờ là thường xảy ra những cái việc là tranh cãi với nhau, đến nỗi mà hai bên tranh cãi với nhau giữa những luật sư và pháp sư, rồi Phật tử cũng chia nhau, chư thiên cũng chia thành hai nhóm, chư tăng cũng chia thành hai nhóm, và cuối cùng Phật lại trở là ngày vào ở trong cái khu rừng của cô Tâm Ly để mà ngày nhập hạ ở tại một cái nơi khu rừng đó. Thì điều đó cho chúng ta biết rằng cái người mà có một cái tâm xấu như vậy thường bộc lộ lên những cái lời nói, thường tranh cãi hay lắm lời, ngay cả những chuyện tốt cũng tranh cãi trở thành chuyện xấu, và những chuyện xấu họ cũng tranh cãi để nói rằng trở thành tốt. Cái người mà hay tranh cãi như vậy thì họ cũng không phân biệt được cái nào lẽ đúng hay lẽ phải hay lẽ xấu, cái xấu xấu ở trong đời đó họ không cần phải phân biệt những gì đó, mà họ chỉ ưa thích tranh cãi thì bộc lộ lên là như vậy. Cái điều nữa là chúng ta biết rằng cái người xấu thường là cái người mà có cái tâm xấu như vậy đó, thường bộc lộ lên những cái khắc nghiệm, tức là khắc nghiệm cái người mà chúng ta nhớ là cái người mà có một cái chánh niệm đó, thì họ làm việc gì thì cũng cẩn thận, dè dặt cẩn thận, dè dặt như vậy. Nhưng mà với một người mà thường hay có sự thất niệm, tức là họ hay quên trước quên sau, chúng ta biết là thường thường cái người già thì họ có cái tánh đản trí, và có cái tánh đản trí là do một phần cái tắc mắc của họ, và do một phần cái não của họ bị lão quá đi, cho nên họ có thể một phần nào đó họ quên trước quên sau. Nhưng mà cái người mà thất niệm ngay cả họ còn trẻ thì họ có thể quên trước quên sau, có thể những điều họ đã làm rồi họ nghĩ họ chưa làm, hoặc những việc họ đã nói rồi họ chưa nói, thì chính là do cái sự thất niệm đó làm cho họ và cái lời sống nó đảo trộn. Như vậy là vì sao? Là vì họ không do cái thất niệm đó, cho nên là những việc cần làm họ không làm, mà những việc không cần làm họ làm. Thì như vậy thì biểu họ biểu lộ lên sự thất niệm là quên trước quên sau, việc nên làm thì không làm, việc không cần đáng làm phải làm. Như vậy thì cái hạng người này, Đức Phật này nói là cái hạng người này có thể dễ dàng nhận biết hơn khi họ bộc lộ qua. Thường thường nó thì nghĩ rằng những cái gì mà nghĩa những điều thiện thì họ nghĩ trong tâm, hay hoặc là những điều ác họ nghĩ trong tâm, thì cái người bình thường cũng một phần cũng khó nhận biết ra. Nhưng mà cái người mà ác xấu thì họ một phần nào đó họ đã bộc lộ qua lời nói và việc làm để tạo nên cái mà người ta có thể là nhận biết, hay là người ta có thể nhận ra là người này là người xấu hay là người này là người tốt, hoặc là người này là người ta có thể xét đoán biết được là cái người này là người xấu hay là người tốt. Đặc biệt là cái người đó họ thường biểu hiện qua cái hành vi hay lời nói việc làm của họ đã để cho người làm cái người ta có thể nhận biết ra là người là xấu. Cái người có tánh sân hay là người có tánh tham, chúng ta biết là tham nó tỉ mỉ thì nó vi tế, nó tìm ẩn từ ở bên trong một năm, mà khi mà bộc lộ ra cái gì vậy, cái người mà có cái tâm xấu nó lớn mạnh, và do cái tâm xấu bất thiện mà lớn mạnh như vậy họ không kiềm chế được, thì thường tạo ra cái hành động hay lời nói mà người khác có thể dễ dàng nhận ra là như vậy. Do vậy thì Đức Phật thì nói là cái hạng người này á có thể dễ dàng biết được và dễ dàng nhận ra biết được cái người đó là như vậy. Cái thứ hai mà Đức Phật này nói cái hạng người mà không thể khó thể ước lượng được, thì chúng ta thấy rằng là khi mà nói rằng là cái người mà không có cái tâm tháo động thì hoặc là cái người không có cái tâm kiêu căng hay là giảm bớt những sự kiêu căng hoặc là họ không có hai tranh cãi, cái điều đó chúng ta biết rằng cái người mà không có tháo động, tức là họ đi đứng nói năng luôn luôn bình đẳng và không có nghĩ rằng cái người mà không có tháo động như vậy, cái việc làm á nó họ không có phạm phải những sai lầm bằng những là không, họ ít có sai phạm những điều đó, hoặc là người không có tháo động thì lời nói của họ cũng chững chạc, không có bị phạm phải những cái lỗi lầm. Vì khi quý vị biết rằng nhiều khi tháo động cái tâm mình nó tháo động rồi cử chỉ hành vi của mình nó dội dã quá đó, thì cái người vì vậy cho nên là họ kiểm soát được. Nhưng mà cái người ở đây Đức Phật này nói rằng là cái người mà mình khó bao giờ nhận ra được, ví dụ như các bậc thiền sư hay là các bậc mà có một phần nào đó được cái trở thành trở đắc được đó, thì chúng ta biết rằng cái vị này đó là nói năng thì chúng ta biết rằng luôn luôn ở phía trước những cái đạo lý luôn luôn ở phía trước những cái điều mà luôn luôn hướng thiện cho người khác, khi mà người khác nghe cái người đó lời nói của người đó, mặc dù lời nói nó không có nó không cần phải quạt bẹt ra, nhưng mà cái lời nói của cái người mà không có tháo động là luôn luôn có sự hướng thượng hướng dẫn cho người khác. Và cái người mà chúng ta biết rằng là thường thường thì cái người kiêu căng thì hay phê phán, nhưng mà cái người không kiêu căng thì họ không phê phán, do vậy thì mình cũng khó bao giờ thì mình biết được. Mà đối với bậc thiện trí, bậc thiện trí ở đời do các ngài chế tự được một phần của các phiền não, cho nên là các ngài nhờ giới mà các ngài chế tự được, hoặc là nhờ cái sự chánh niệm mà các ngài chế tự được, hoặc là nhờ những cái sự tham nhận mà các ngài chế tự được. Do sự chế tự như vậy đó, cho nên là những cái cơ hội của pháp phát triển sanh ở trong tâm nó cũng lắng dịu đi bớt, rồi từ đó nó không khởi lên qua cái việc làm hay lời nói nữa. Do cái pháp bất thiện nó đạt được tạm thời lắng dịu, hay được nhờ giới, hay nhờ tâm có chánh niệm, hay là nhờ sự tham nhẫn mà các ngài có được những điều đó, cho nên nó ngăn chặn thân khổ ý, không cho làm những điều xấu. Như vậy thì mình cũng không biết được, khó bao giờ biết được những vật đó, và cái hành vi những gì đó, việc làm những gì đó. Thật sự ra thì chúng ta biết rằng là không phải là những cái vật thánh hay là những vật mà mang tính giống như là mật hạnh không phải, nhưng mà nếu như mà cái vị đó có cái chánh hạnh, có chánh hạnh ở trong đời sống, và do cái tâm đã được điều phục được một phần á, thì chúng ta biết rằng là các cái lời nói việc làm hành vi của vị đó rất là nhẹ nhàng, rất là thư thái và rất là tinh vi, mà chúng ta khó bao giờ nhận ra được, biết được hay là xét đoán được là cái người đó là như thế nào, ở một mức độ nào. Và chúng ta nhớ rằng là ở trong kinh Pháp Cú cũng nhắc đến cái câu chuyện của cái nàng mà Sumana Devi, là người con của ông Tử Giác, của đạo trưởng con trai Úc. Thì chúng ta biết rằng cái vị mà bậc thánh, các bậc thánh thì cái bậc mà chứng quả cao hơn thì có thể biết được cái tâm tánh hay là cái cơ tánh, cái tâm tánh của cái chi lý, tập được cái chi lý của cái bậc quả thánh thấp hơn. Nhưng mà đối với cái bậc của quả thánh đó, thì khó bao giờ biết được cái tâm tánh của những cái vị quả thánh từ đạo gì cao hơn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là nàng Cú Ma Na Đê Vi tâm kinh ghi lại thì nàng vị quả trong khi ông thấp cô độc thì mới chứng sơ quả thôi, mà giờ cũng lâm chung thì gần thấp lâm chung thì nàng Cú Ma Na Đê Vi gọi ông thấp cô độc bằng em út. Và cái điều đó ta khi được trình bày với Đức Phật thì Đức Phật nghe nói rằng về phương diện mà ở quả vị ấy, thì ông Tát Cô Độc mới chứng quả Cô Độc quần. Còn nàng Sumana Devi mặc dù là con gái của út của ông nhưng mà đã chứng được quả là quả vị thứ hai ấy, thì cho nên là vẫn là một quả vị cao hơn là quả vị nhị quả. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái lời nói đã làm như vậy. Đã làm như vậy cho nên là chúng ta biết rằng một cái bậc thánh mà có thể bậc thánh mà cao hơn quả vị thánh cao hơn á, thì có thể hiểu biết được cái quả vị thấp hơn, nhưng mà ngược lại cái quả vị cao thấp á, thì cũng không bao giờ cái gì mà hiểu biết được cái quả vị của cái bậc mà cao hơn. Đó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng là một cái người mà một vị mà có một cái hành vi hay hoặc là một vị có một cái tâm tức là không tháo động và không có sự chi can và thiện trí thức thường là như vậy. Cho nên là nhờ cái sự hỗ trợ hỗ trì các căn và hỗ trì các căn rồi, cho nên là mắt cũng không nhìn không nhìn những chỗ không đáng nhìn, tai cũng không nghe những chỗ không đáng nghe, và thân cũng không xúc chạm những chỗ không đáng xúc chạm, vân vân. Thì do cái sự phòng hộ của các bậc này á, cho nên là các bậc này á đã làm cho cái thân tâm của mình đã thanh tịnh. Rồi như vậy thì cái người mà sống thân cận á cũng khó bao giờ xét nó hay có thể bao giờ nhận ra được cái bậc này là ở một mức độ nào, tức là tu chứng ở một mức độ nào, thành đạt độ nào. Và do vậy thì chúng ta biết rằng cái sự mà phòng hộ các căn hay là thu xúc các căn là việc mà bậc trí thường làm như vậy. Và ở trong kinh nhất thiết lậu hoặc thì Đức Phật ngài nói rằng có những lậu hoặc thì cũng phải là do những cái sự phòng hộ đó, tức là các này thu xúc các căn mắt tai mũi lưỡi thân vân vân, thì các ngài thu xúc cho nên là đời sống của các ngài thanh tịnh, không có sự đóng nhiễm. Và là do không có sự đóng nhiễm như vậy đó, cho nên thân và tâm á, lời nói và việc làm của các ngài nó không có bộc lộ biểu lộ lên một cách mà người ta có thể nhận biết ra được, mà các ngài luôn luôn có cái sự phòng hộ các căn như vậy là sự thanh tịnh. Cho nên là ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài nói rằng với một vị tỳ kheo mà phòng hộ được các căn như vậy là phòng hộ mình làm tốt nhất á, là mình phòng hộ mắt, phòng hộ tai, phòng hộ thân hay là phòng hộ tất cả. Thì một vị mà có sự phòng hộ bằng mắt tai mũi lưỡi mình được tốt đẹp như vậy á, là không bị sự phóng dật bị ngoại cảnh ở bên ngoài cái chi phối á, thì là một cái người mà chế được tâm mình là tốt nhất là như vậy. Cho nên là Đức Phật ngài nói cái hạng người mà có thể ước lượng được là người đã một phần nào đó đã điều chế được tâm của mình, điều chế được tâm của mình. Và khi mà điều chế được tâm của mình như vậy thì các phiền não nó được lắc đi. Và do vậy lời nói và việc làm luôn luôn biểu hiện lên sự thanh tịnh trong đó, cho nên là người ta khó bao giờ xét đoán được. Chúng ta biết rằng ở trong các loại độc á, có những cái loại độc mà quý vị biết rằng nó không có mùi, nó không có màu, nhưng mà khi mà mình rờ vào mình ngửi vào nó lại nhiễm vô trong người của mình một cách dễ dàng. Thì có những loại độc mà nó không có mùi, không có màu, nhưng mà có những loại độc thì nó có mùi có màu mà người ta có thể nhận biết được là do mùi của nó khó chịu, hôi hay là như thế này hay gắt như thế nào đó, hoặc là màu của nó có màu, do có màu có mùi đó người ta dễ dàng nhận biết hơn. Thì cũng như vậy á, thì chúng ta biết rằng có những cái hạng người mà thường bộc lộ lên những cái tâm bất thiện, giống như là cái loại thuốc độc mà nó có màu có mùi thì mình có thể dễ dàng nhận biết. Nhưng mà đối với một cái người mà đã điều chế tâm được mình được rồi á, thì chúng tôi muốn nói ở đây không phải là nói đến những thuốc độc, mà thì thật ra là để nói để cho cái ví dụ thì có những cái loại mùi loại thuốc độc mùi không có mùi không có màu mà mình cũng không thể nhận biết ra được đó là như vậy. Thì Đức Phật này nói là cái hạng người mà tâm được thu hút, tức là điều phục được các giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, điều phục bằng giới hay là điều phục bằng tham nhẫn, hay là điều phục bằng sự chánh niệm do tu tập của mình, mà ở trong đời Phật phát lên một cái điều mà chúng ta sống mặc dù là sống chung thì chúng ta cũng khó bao giờ nhận biết được cái đối tượng đó hay là cái mình đó. Và cái bậc thứ ba mà Đức Phật thì nói là đối với cái bậc A La Hán thì các bậc này là hoàn toàn giải thoát, các bậc này không còn cái gì não nữa, từ nơi thân, từ nơi khẩu, từ nơi lời nói, việc làm, những cái hành vi của các ngài không có phạm phải những cái sai lầm, những cái lỗi lầm nữa, cho nên là các ngài luôn luôn có sự thanh tịnh. Và những sự suy nghĩ của các ngài, việc làm của ngài chúng ta không bao giờ ước lượng được, hay là chúng ta không thể bây giờ biết được từ nơi các ngài. Vì vậy cho nên là những bậc này chúng ta không cần phải xét đó, hay là chúng ta không cần phải chúng ta không cần phải nhận ra như thế nào, mà khi thật là đó cái sự hiểu biết của mình nó nằm ở trong cái giới này, và chúng ta không thể biết được những cái bậc này như thế nào. Và thường là những cái bậc này không có do đã đoạn tận những phiền não, những cái phiền não, ngay cả những cái phiền não nhỏ nhất, tinh vi nhất, nhỏ nhặt nhất thì các ngài cũng đã đoạn tận không còn nữa. Cho nên là chúng ta không cần phải tìm hiểu, và từng buổi đối với các bậc này thì chúng ta sẽ được nhiều cái lợi ích ở trong đời sống tiến hóa của chúng ta. Và vì vậy cho nên là Đức Phật này nói rằng đối với các bậc A La Hán vô lậu giải thoát hoàn toàn, lậu hoặc là hoàn toàn tiêu diệt, thì các bậc này chúng ta không cần phải xét đoán, hay là chúng ta không cần phải nhận ra như thế nào, nhưng mà thường là thoát ra những cái đức tính, và thường là các ngài thoát ra những cái đức tính. Và ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật này nói rằng A La Hán trú ở nơi nào, dân cư chốn ấy biết bao an lành. Như vậy thì cái bậc A La Hán mà xuất hiện ở nơi nào thì chúng ta cũng khó bao giờ hiểu biết được tâm tánh của các ngài, và chúng ta cũng không thể dùng một cái chữ phàm phu để mà xét đoán hay nhận ra ở các ngài. Nhưng mà khi chúng ta gần gũi với các ngài, chúng ta thân cận với các ngài, thì chúng ta sẽ có được nhiều cái lợi ích tiến hóa ở trong cái đời sống của mỗi chúng ta như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đọc qua cái đoạn kinh này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này là có những hạng người dễ xét đoán hay là dễ nhận ra được đó, là những cái hạng người mà có cái tâm bất thiện, thường bộc lộ ra lời nói việc làm mà chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được, dễ dàng nhận ra được, dễ biết được. Còn cái hạng thứ hai là những người do tu tập của mình, tu tập về sự có cái sự chánh niệm, rồi giữ tâm của mình được tốt đẹp nhờ phòng hộ các căn như vậy, thì cái hạng người này thì chúng ta khó bao giờ xác đoán được. Còn có một cái bậc A La Hán thì chúng ta không thể nào biết được cái tâm tánh của các ngài. Nhưng mà khi chúng ta gần gũi với các ngài thì chúng ta sẽ được cái sự tiến hóa, tiến bộ trong đời của mình. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài học hôm nay ở đây. Hôm nay thì thực sự chúng tôi không có được được khỏe lắm, có lẽ là còn lại thì gọi là chúng tôi tăng nhưng mà thực sự sự quan hệ cùng mình sẽ được tập sau bài học hôm nay. Mình cũng rất là dài một lần nữa thì chúng tôi xin được chấm dứt, và bây giờ thì chúng tôi xin
sau chú ở kiến trình về Đức Phật Tịnh. Thưa quý vị, đại Đức Phật Tịnh nói rằng hôm nay đại Đức Phật Tịnh không được khỏe. Điều này thì có thể nhắc cho chúng ta một điều rằng lý duy trì sự tại của rung Phật Pháp và được liên tục. Đôi khi chỉ vì giảng sư và Đức Phật Tịnh không làm việc, trong sự cố gắng. Mà có những khi chúng ta nhận ra rằng một cái cố gắng rất là thầm lặng để có thể làm thế nào mà mỗi ngày chúng ta có thể vào rung ở đây nghe pháp, có thể gặp nhau, trao đổi những cái suy nghĩ với chúng ta, và trong sự nỗ lực rất là thầm lặng của mỗi cá nhân chúng ta đã được tăng thắng như vậy. Và hôm nay cũng rất là hoan hỷ ta thấy đi sư điều pháp cũng cố gắng vào rung. Trong mấy ngày này thì quả thật là vô cùng bận rộn. Đang nói chuyện với quý vị đây mà chị Lan cũng hối thúc để đi, nhưng mà sẽ cố gắng để tranh thủ làm thế nào để cho xong những phần thảo luận và đối vui cho trong đây. Bạch chư công đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta mở đầu cho chuẩn bị thảo luận ngày hôm nay. Thì xin được thỉnh minh sư được Pháp Hoa Kỳ trả lời cho câu đầu tiên. Người ta nói là dò sông dò bể dễ dò, nào ai đấy trước mà đo là người. Có phải là ở trong cái nền khoa học hiện đại với những cái phát minh rất là tiến bộ về khoa học kỹ thuật, thì thưa đi sư phải chăng là chúng ta có cái sự hiểu biết về vật chất nhiều, mà trong lúc đó là tinh thần thì khoa học hiện nay vẫn còn dò dẫm, vẫn còn rất là mơ hồ, có đúng như vậy hay không? Thế giới đặt câu hỏi này là vì nhiều người cho rằng với cái sự phát triển rất là nhanh chóng của khoa học, hầu như lĩnh vực nào chúng ta cũng có những khám phá quan trọng hết. Nhưng mà có nhiều người cũng quan niệm rằng về vật chất, về những kỹ thuật liên quan đến vật lý thì chúng ta hiểu nhiều, nhưng mà về tinh thần thì nền khoa học hiện đại vẫn còn đang rất là mù mịt. Điều đó có phải như vậy không? Xin tình ý kiến của Như Sư Địa Phật.
Nam Mô Bức Thái Giác, con trịnh lệ xin phò giặc đẳng Đại Đức Phật Tăng, Đại Đức Minh Hằng cùng chư Tôn Đức Tăng Minh và kính chào vị Phật tử. Giờ thì con thấy rằng không phải từ thời xưa mà ngay cả cho tới bây giờ cũng vậy thôi. Máy móc hiện đại á, người ta cũng chưa có thể đọc được ý nghĩ của con người. Ví dụ như máy móc, người ta có thể chế tạo ra những cái máy như là cái máy đo điện não đồ, máy đo điện tâm đồ, thì cũng chỉ đo được cho xem thử là cái tim của mình đang hoạt động nhanh hay chậm, đều hay không đều đặn, khỏe hay không khỏe thôi. Cho người đó cũng không có cảm nhận được từ trong cái trái tim người đó đang thương hay đang ghét. Rồi điện não đồ cũng vậy, chỉ biết được cái não của người này đang hoạt động ở cấp độ nào thôi, chứ cũng không có thể biết được người đó đang suy nghĩ gì. Gần đây thì mình nghe nói cái máy người ta phát hiện ra là người đó nói dối hay nói thật, dành cho những cái lĩnh vực điều tra. Khi mà người ta điều tra phạm nhân thì người ta cũng có những cái máy để người ta biết là người đó nói thật hay nói dối. Thì người ta cũng chỉ căn cứ trên cái yếu tố rằng là những người khi mà họ nói dối đó, thì thường thường đó, do cái, khi mà nói dối thì phải có một cái yếu tố là có cái sự lo sợ bị phát hiện, có một cái sự hồi hộp ở bên trong, cho nên là có những cái biến động xung động ở trong cái điện não bộ và điện tâm đồ thôi. Thế còn thật sự đó, người ta cũng không thể dùng máy móc mà biết được người đó đang nghĩ gì. Chứ nếu như người ta mà biết được người đó đang nghĩ gì thì người ta không cần phải điều tra nữa, người ta chỉ việc dặn cái máy vào thôi thì người ta sẽ đọc được ý nghĩ. Mà điều đó đó ở hiện giờ thì vẫn chưa ai làm được cả. Thì khoa học ngày nay đó chỉ giúp cho mình một vài phương tiện để biết được cái hoạt động mà về mặt vật chất của cơ thể con người, của tim, của mắt, của não. Nhưng mà để mà hiểu rõ nội tâm của mỗi người đó thì chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất là mỗi người tự tìm hiểu tâm của mình. Nếu như mình không tìm hiểu tâm của mình, thật sự mình cũng không biết mình là người như thế nào. Vậy thì phương pháp tự niệm xứ mà trong đó đặc biệt là có cái pháp niệm tâm, quán tâm trên tâm, thì mình quan sát tất cả những cái tâm của mình vừa mới khởi lên, tâm mà khởi lên một cái tâm tham, mình phải nhận ra được đây mình đang có tâm tham. Khởi lên một tâm sân, mình nhận ra được mình đang có một cái tâm sân. Thì nhờ vậy đó mình hiểu rõ tâm của mình. Nếu như mà một người mà chưa có cái pháp môn hành thiền đó, thì người ta đồng hóa mình với tâm, mình nghĩ rằng mình khi nào cũng tốt cả, dù mình có đánh người này, mình có ghét người kia đó vì họ ác, vì họ độc vậy thôi, chứ không mình là mình không có chịu đựng được cái ác, mình không chịu đựng được những cái người mà hại người khác, cho nên mình phải cứ xử như thế này, cứ xử như thế kia này đúng. Thì mình chỉ nhìn thấy người ngoài sai trái, chỉ thấy người khác độc ác, mà không có thấy rõ cái sai trái, cái độc ác tâm chỉnh tâm niệm của mình. Như vậy đó, cái thiệt mà mình muốn tìm hiểu nội tâm, thì mình phải từ quan sát tâm của mình, thì mỗi tâm niệm khởi lên mình biết rất là rõ. Thì trong Phật Pháp, trong Phật Giáo đó, thì còn có một cái pháp môn nữa là khi mà một người mà hành thiền định, mà đạt tới tứ thiền á, thì người này còn có tha tâm thông, là dùng tâm mình mà biết được tâm của người khác. Thì ngày xưa thời Đức Phật đó, không phải chỉ có Đức Phật thôi, mà các đệ tử của Ngài đó, những người mà có đắc tử thiền và đắc được thân thông đó, thì vẫn có thể có biết được tâm của mình, biết được tâm của người khác đang suy nghĩ gì. Vì vậy cho nên là mà trên cái căn bản đó, của một người mà có tha tâm thông đó, thì người này trước hết phải biết cái tâm của mình, biết trên cái quy trình, cái sự vận hành của tâm mình. Thì khi đã mà biết được cái quy trình và cái sự vận hành của tâm của người khác, biết được những quả nghiệp báo của người đó, biết được cái dòng tâm thức của người đó, biết được căn tánh, biết được khuynh hướng của người đó nữa. Thành ra đó mình thấy rằng là từ cách đây 2.500 năm mà Đức Phật Ngài đã có được cái khả năng như vậy, và Ngài dạy cho các đệ tử của Ngài cũng có được khả năng như vậy. Còn khoa học đó, thì người ta vẫn tự hào rằng là người ta đã tiến bộ rất nhiều, có nhiều loại máy móc. Nhưng mà thật sự thì cho tới bây giờ đó, mình vẫn chưa thấy có một cái máy nào mà có thể đọc được cái tâm của người khác cả. Chứng tỏ rằng đó là bởi vì khoa học đó, họ chỉ hướng ngoài, họ không có hướng nội. Và khi đi hướng ngoài đó thì chỉ tìm hiểu được các cái vật chất ở bên ngoài, sáng tạo được các cái vật công trình hay là những bao nhiêu là thành tựu về khoa học đó. Nhưng mà về mặt tâm linh thì phải nói rằng là chỉ có ở Á Châu đó, mà với những cái người mà họ đi sâu vào cái thế giới nội tâm đó, thì họ mới đạt tới cái mức trình độ mà có thể biết được tâm của người khác. Dạ thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa rồi của thỉnh tòa giảng đàn, và bây giờ con xin kính thỉnh thỉnh tòa trở lại.
Các thứ trước tiên thì chưa được phát. Bây giờ thì có một câu để được hỏi Đại Đức Pháp Tịnh, hy vọng rằng Đại Đức Pháp Tịnh sẽ có thể nghe được, và Đại Đức Pháp Tịnh có trả lời nhưng không biết Đại Đức không có khỏe. Nhưng mà bởi vì tại trung tâm chỉ có 2 vị giảng sư đang có mặt, Đại Đức Pháp Tịnh phải chăng là theo trong quy vị pháp nói riêng và Phật pháp nói chung đó, thì chỉ có những vị có trình độ cao mới hiểu được trình độ thấp được, bởi vì có trình độ cao thấp không thể hiểu trình độ cao được không? Tại vì câu hỏi này nó sẽ là một cái cơ sở cho chúng ta hỏi những câu hỏi tiếp theo. Ví dụ như là phải chăng chỉ có vị A La Hán mới hiểu được tâm, vị A Na Hàm, Tư Đà Hàm và Tu Đà Hồn, nhưng mà ngược lại thì vị Tu Đà Hồn không hiểu được tâm của vị A La Hán hay là Tư Đà Hàm, A Na Hàm, có đúng như vậy không? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tịnh.
Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Thầy Giác. Tại con xin bày chứng nhận lễ thân ngạo. Dạ, chứng nhận lễ thân ngạo. Để chứng nhận lễ thân ngạo. 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 Dạ, qua câu hỏi này thì con như chúng ta biết rằng là ở thân kinh nó trong cái một cái thì cũng có thể hiểu được cái ý nghĩa. Nhưng mà đọc được cái tư tưởng, đọc được cái tâm tâm của cái vị đó, cái vị ví dụ như là một vị Tu Đạo Quân không bao giờ hiểu được những cái tư tưởng hay là những cái suy nghĩ của những cái quan vị cao hơn chẳng hạn như vậy. Ngược lại là đối với một vật A La Hán này thì có thể hiểu được những cái vật quả vị hơn. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là Đức Phật thì chư Phật với chư Phật để chánh đẳng những cái giác với nhau thì có thể hiểu được một cái các ngài hiểu cái này rất rõ ràng. Nhưng mà ngay cả ví dụ như trong kinh thì đó là ngài Thái Đại Phật là một vật trí tuệ, trí tuệ có thể là ngài hiểu rất là nhiều, biết rất là nhiều, thông qua cái trí tuệ của ngài, ngài hiểu rất là nhiều, rất là nhiều như vậy. Nhưng mà dường như mà cái ngày xa rồi có ngày không thể nào đọc và hiểu được hết cái tâm tính, cái hiểu được hết những cái suy nghĩ của cái Phật chánh đẳng chánh giác được. Thì điều đó chúng ta thấy rằng là trong một cái về tu viện mà tu chính, về tu viện mà tu chính đạo quả thì chúng ta biết rằng nó có cái chừng mực ở trong nó. Còn ở trong cái đời sống hàng ngày bình thường như như vậy, chúng ta tư tưởng là đời sống sinh hoạt hàng ngày bình thường thì theo như con thì con nghĩ rằng cái điều đó thì đối với các ngài cũng có thể hiểu được. Nhưng mà về cái phương diện tu tiến hay là những cái mà nó diễn biến ở trong cái tâm hay hoặc là cái tư tưởng của một cái bậc cao hơn thì không nghĩ rằng là đối với một cái bậc quan hệ hơn thì còn không bao giờ hiểu được những gì đó và nó cũng còn có cái giới hạn ở trong đó. Thì ở đây con cũng xin trả lời cái câu mà con đặt được về ca thì nếu cần một chút thêm thì con xin hình thành đó để một chút thêm để hình rõ thì trong cái câu này nó cũng thời gian con cũng xin
chúng ta vẫn nghe mà chỉ tìm được pháp tịnh và bây giờ xin được trả lời với đi sư vị pháp một điều là đi sư vị pháp khi mà mình làm công việc giáo dục là công việc giáo dục ví dụ đi sư là người đào tạo được đào tạo trong cái ngành sư phạm hay có nghĩa là đi sư vào trong chùa để hướng dẫn chư Phật tử thì cái yêu cầu cái khả năng mà để biết được tâm ý của người khác, để biết được cái suy nghĩ của người khác mà có thật sự cần thiết hay không. Cái hỏi còn thì tại vì nhiều vị cho rằng mình muốn giảng pháp thì mình cứ giảng pháp thôi, nhưng mà mình cũng cần phải hiểu căn tính, không hiểu cách suy tư, không hiểu thế thái nhân tình để làm gì, mình chỉ lo học nghĩ Phật pháp thôi. Nhưng mà ở trong một phương diện nào đó thì người ta nói rằng nếu mà mình giảng pháp mà mình không có tri kỷ, tri vị, không biết người, biết mình, không biết được cái nhân tình thế thái, không biết được cái suy nghĩ, nó chung hơn là không biết được cái trào lưu, không biết được cái khuynh hướng, cái xu thế của con người đó, thì công việc giáo dục của chúng ta giống như là việc đi trong đêm đen vậy. Thì xin được hỏi đi sư là công việc giáo dục có đòi hỏi chúng ta phải am hiểu nhiều về cái nhân tâm, về cái khuynh hướng của con người hay không? Xin được cảm ơn, xin được ạ.
Nam Mô Bố Thầy á, cũng đặt chi tôn đức và cùng thưa vị Phật tử. Dạ con nhớ hồi khi con học đại học sư phạm đó thì trong đó có một môn tâm lý học giáo dục. Và trong môn tâm lý học giáo dục đó thì tụi con cũng có học những loài khí chất. Hồi đó cái từ tiếng môn người ta dùng là từ khí chất. Cái từ đó thì trong nhà Phật mình thì mình dùng từ là căn cảnh, Chitta đó, tức là trong đạo Phật mình cũng chia ra 6 loài căn cảnh: người nặng về tánh tham, nặng về tánh sân, nặng về tánh si, hay là đó là ba cái đặc cái tánh mình mà thiên về cái mặt bất thiện, hoặc là về mặt thiện đó thì người có tánh tuệ, hay là người có tánh tâm, hay là người có tánh tín. Thì như vậy là có ba mình và mình hiểu rất, mình phải học rất rõ. Thì ở bên kia người ta cũng có 6 loại khí chất tương tự như vậy. Và khi mình bổ tường mà mình giáo dục đó, thì mình cũng nên biết người đó thuộc loại khí chất nào, thì mình sẽ dùng cái phương pháp nào mà để tiếp cận cho họ và để có thể mình giáo dục họ một cách mà có hiệu quả hơn. Thì cũng như vậy trong chùa đó, thì mình cũng phải, khi mà mình dạy cho Phật tử hay là cho những người mà vừa mới vào tập sự tu ở trong chùa, thì mình thấy rằng đó là vào chùa đó thì mỗi người xuất thân từ một hoàn cảnh khác nhau. Có người thì xuất thân từ thành phố, có người thì từ nông thôn, có người thì học cao, có người thì thất học, có người thì thiên về đức tin, mà có người đó thì thiên về cái sự tư duy, rồi có người đó thì nặng về tánh tham, có người thì nặng về tánh sân. Vì vậy dạy với mỗi người thì hoàn toàn không thể giống nhau được. Ví dụ như với cái người mà họ học cao đó, thì mình không thể giảng nôm na, mà mình phải chỉ cho họ những cái sách vở nào họ cần đọc và phù hợp với cái mức độ tư duy, cái mức độ trình độ kiến thức của họ. Rồi với cái người mà họ học thấp mà mình dạy cao quá thì họ lại không hiểu. Rồi ngay cả trong Phật hành cũng vậy, trong Phật hành đó thì với người mà có tánh tham, mình nhìn có cách sinh hoạt của họ đó, ví dụ như quý vị đọc ở trong bộ Thánh Tịnh Đạo, quý vị sẽ thấy 6 loài tâm cảnh này đó là được diễn tả mô tả rồi, xong rồi đó lại còn chỉ cho mình cái cách làm sao nhận biết người nào có tài thuộc tính nào. Chẳng hạn như người cái tánh tham đó thì họ thích sạch sẽ, họ thích ăn mặc đẹp, họ thích gọn gàng, họ đi đứng thì nhánh nhàng, vân vân. Thì đó là những cái biểu hiện mà để mình có thể nhìn vào là mình biết được người này thiên về cái tánh nào. Thì người mà tánh tham đó thì mình nên dạy cho họ những cái đề mục như là đề mục quản về bất tịnh, hay là đề mục quản về tự đài, hay là quản 32 thể trược, hay là quản tự thi, để cho họ bớt đi những cái sự tham đắm và dính mắc. Nhưng mà ngược lại đó, nếu như người mà đặt tánh sân mà mình dạy cho họ những cái đề tài đó nữa thì cái tâm họ là càng bực bội hơn. Người mà với tánh sân đó thì ngược lại thầy chỉ cho họ những cái pháp môn như là niệm hơi thở, như là niệm tâm từ, thì như vậy á, cái cách mà mình biết được cái tâm tánh của một người, mình dạy cái cách dạy mà về pháp học cho họ đó, mình cũng vừa có cái cách để thích hợp, mà với pháp hành đó cũng có thể chọn cho họ được những cái đề mục hay là những cái pháp môn thích hợp. Chứ không phải là ai cũng có thể, không phải khi nào mình cũng có thể dễ mà đoán biết được người này thuộc tính cách nào. Phải là ở với người đó một thời gian, mình cũng phải quan sát, rồi mình cũng phải dùng cái kinh nghiệm của mình, rồi có khi phải trắc nghiệm. Có khi đó, như khi thời gian đầu thì mình chỉ thấy cái đặc tính này thôi, có những cái tính cách của con người đó nó không, trong cái hoàn cảnh bình thường không có bộc lộ ra, nhưng mà đến những cái lúc nào đó đó, đến những cái khi mà cái tình huống nào đó nó đến xảy tới, thì người này bộc lộ ra cái tánh tham hay là bộc lộ ra cái tánh sân. Thì bình thường có những người, chẳng hạn như ở trong đồ bài học hôm nay đó, thì nói cái người mà thuộc loài thứ hai đó là cái người mà họ không có thảo đồng. Có khi họ dần nhưng mà họ không biểu hiện ra ở bên ngoài, có khi họ thích họ cũng không biểu hiện ra ở bên ngoài. Vì vậy cho nên khi mình nhìn họ, mình cũng không biết được họ thuộc cảnh tham hay cảnh sân, hay là họ thuộc cái cảnh nào trong 6 cái loài cảnh đó. Vì vậy cho nên là cũng không phải dễ dàng. Nhưng mà nếu như mà một người mà muốn giáo dục cho người khác một cách có hiệu quả đó, thì đương nhiên cần phải có những cái đức tính, những cái sự công phu như vậy. Ngay ở trong 10 lực của một bậc Như Lai, tức là trong Như Lai thập lực á, thì trong đó cũng có một cái khả năng của Đức Phật là Ngài biết được căn tánh của mỗi chúng sanh. Thì chính nhờ cái khả năng này của Ngài đó, Ngài biết căn tánh của mỗi chúng sanh, cho nên với mỗi đối tượng á, thì Ngài dạy một cái pháp môn khác nhau. Như là với Ba Hoàng Hậu Khê Ma thì Ngài giảng cái pháp kiểu khác, như với Kisa Gotami thì Ngài dạy pháp kiểu khác, với nàng Quatasara thì Ngài dạy kiểu khác, với Đề Bà Đạt Đa hay là với Nanda thì Ngài dạy mỗi người một cách khác nhau. Nếu như mình đọc cái cách mà giáo hóa của Đức Phật đối với các vị đệ tử của Ngài đó, thì mình thấy rất là thú vị. và mình sẽ không biết rằng là những cái người đó họ phải nói rằng họ có thánh duyên rất lớn để có được một vị thầy như vậy, một vị thầy mà biết rất rõ là người đó bị kẹt ở chỗ nào, cần cái gì, và chỉ cần gỡ đúng cái mối mà mình bị kẹt á thì người đó bung ra và giác ngộ ngay tại chỗ. Như trường hợp bà Hoàng Hậu Khê Ma thì bà chỉ đi nghe pháp một buổi thôi, và ngay trong thời pháp hôm đó bà chỉ đắc đạo quả A-la-hán. Thành ra mình thì đích thật là một bậc đạo sư vĩ đại. Còn những vị thầy ở trong chùa đó thì dù mình không có cái khả năng được như Đức Phật, nhưng mà nếu như muốn giáo dục cho những người thế hệ đi sau một cách có hiệu quả đó thì đương nhiên mình cũng phải học cái cách quan sát và có một cái chút vận dụng tư duy, vận dụng cái sự hiểu biết của mình để có thể hiểu được tâm cảnh của người học, và từ đó có được cái phương pháp thích hợp, hay là chọn cho họ một cái pháp thanh thích hợp để họ có thể tu tập một cách dễ dàng hơn. Dạ, con xin được dừng lại ở đây và con chỉnh thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con có thỉnh thượng tọa giật đặng công mít trở lại mà con không thấy thượng tọa công mít thì phải. Không biết là con trục trặc hay là thượng tọa trục trặc. Dạ, xin hỏi quý vị là quý vị có thấy thượng tọa giật đặng công mít không ạ? Dạ, con kính thỉnh thượng tọa.
Dạ vâng, xin kính chào quý vị pháp ạ. Thưa quý vị. Chúng tôi đang trụ đồ ở đây mà thoát thoát sắp bị đau rồi. Quý vị quan thị có lẽ là chúng ta hôm nay chúng ta chỉ có đóng rung sớm vì lý do là thoát thoát sẽ bị gián đoạn trong giây lát. Quý vị có nghe được chúng tôi không? Và khi mà thoát thoát bị trở lại thì có lẽ là chúng tôi không có thể hồi rung sinh hoạt gì nữa. Do vì chúng tôi xin nhờ quý sư tử quan thị giúp để đúng trung dịch, và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình ngày mai. Chỉ quý vị quan hệ nhé, vì chúng tôi nghĩ rằng có thể gián đoạn bất cứ lúc nào. Và xin cảm ơn tất cả quý vị, kính chúc quý Phật tử và chư tôn đức một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú lành thầy, con Quảng Châu thay mặt đại chúng trong rùm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn dẫn người Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dù dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lặng tâm thanh tịnh thỉnh pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops Sư Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường an lạc, đạo hành trang nghiêm, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo trọng viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đại làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. là Nam Mô.